Các bạn đã nghe câu chuyện Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt của tác giả BD Khổ Tâm, diễn đọc Lan Tử Băng, truyện được phát hành trên 2vblog.com. Chương 10: Khế Ước Sinh Tử. Sau khi tách khỏi mấy người kia, Độc Cô Thi Việt bắt đầu đi vào vùng nội vi, tiếng gọi càng ngày càng mãnh liệt, cho dù biết nội vi nguy hiểm vô cùng, nàng cũng muốn nhìn xem cái đó là cái gì. Đột nhiên bầu trời như bị che khuất bóng đen bao trùm. Độc Cô Thi Việt ngẩng đầu liền nhìn thấy một con chim khổng lồ bay trên không trung, hình dạng giống như gà, trên đỉnh đầu có ba sợi lông vũ, cánh chim màu da trời, lông đuôi thật dài, bay dưới ánh sáng như có hào quang, hai cảnh sải dài ước chừng hơn 10 thước. Thần điểu Thanh Loan. Thanh Loan bay trên đầu Độc Cô Thi Việt chốc lát, bay xuống, bắt lấy nàng rồi bay lên cao, cùng phong nổi loạn. Thổi loạn, Độc Cô Thi Việt bị thổi làm đau. Không biết bay bao lâu, Độc Cô Thi Dịch chỉ biết mình bài ra khỏi vùng trung vi, thậm chí ra khỏi vùng nội vi. Cuối cùng, Thanh Loan đáp xuống một sơn động, mở miệng nói, vào đi. Đối mặt với thức vật trên lệnh quá lớn, Độc Cô Thi Dịch thuận y bước vào trong động. Vì chụp tới đây đâu lâu như vậy, nàng còn biết bên trong đây có chuyện gì cần nàng giải quyết. Thấy Độc Cô Thi Dịch đi vào, Thanh Loan nhanh chóng biến mất, biến hóa đi sau vào. Độc Cô Thi Việt bước vào, đi qua một con đường hẹp dài, cuối cùng vào trong một cái động thật lớn. Một cái động rộng lớn, sơn động trống trải chỉ có một quả trứng màu. Có một quả trứng phát ra kim quang được đặt trên một tảng đá. Nhìn kim bảng, quả trứng màu vàng kim, trước mặt, cảm giác quen thuộc đem mức đến nàng bất tri bất giác, đến gần hơn. Độc Cô Thi Việt vươn tay phải ra, vuốt ve kim bảng. Ngón tay giữa đột nhiên tê rần, một dòng máu tươi rơi trúng kim đảng, chậm rãi thấm vào. Dung hợp máu tươi, kim quang chậm rãi biến thành màu đỏ. Sau đó, phần lớn điện lực thông qua tay, phải tiến vào thân thể, tiến sâu vào từng tế bào gân mặt nhỏ, hơi hẹp. Bất thình lình xảy ra đau đớn, sắc mặt Độc Cô Thi Việt trắng bề, mồ hôi chảy rồng rồng. Nàng muốn rút tay về, lại phát hiện tay phải dính chặt vào kim đảng. Một âm thanh nhẹ nhàng phát ra. Lấy giọt máu tươi, sinh mệnh dung hợp, tương giao tương hòa, khế ước sinh tử. Từ nay về sau, chung một sinh mạng, có bằng lòng không? Biết tình huống hiện tại không còn quay lại, Độc Cô Thi Việt cắn răng nói, ta nguyện ý. Nói xong, xung quanh tạo thành một vùng bạch quang bao vây một người một trứng, sau đó hình thành một khế ước hiện lên bi tâm của Độc Cô Thi Việt, sau đó chậm rãi biến mất. Huyễn thuật không ngừng tiến sâu vào thân thể, này cảm nhận được gương mặt, toàn thân như đất lìa từng đoạn, phốc một đạo diễm kim sắc hỏa phát ra từ đan điền, chạy khắp nơi trong gương mặt. Đốt cháy từng nơi, đánh gãy gân mạch rồi chậm rãi biến mất. Đau đớn kịch liệt làm cho nàng không thể chống chế, chống đỡ được. Thân thể té ngã trên mặt đất. Nửa canh giờ sau, gân mạch không còn xé rách. Lúc này nàng giống như mới ngôi từ trên nước, trong dáng và gương mặt, y phục cũng có thể vắt ra nước. Dưới chân hiện ra sáu ngôi sao nhỏ màu đỏ. Sau đó lại hiện ra một viên, rồi lại thêm một viên. Sau đó hiện ra thêm một viên, lại một viên, rồi lại thêm một viên. Chính sau, ngôi sao chậm rãi dung hợp hình thành một ánh sáng màu cam. Ánh sáng chậm rãi biến mất, rồi xuất hiện chính ngôi sao màu cam. Huyễn sư cửu cấp. Độc Cô Thiên Diệp một lúc tăng từ huyễn sĩ lục cấp lên huyễn sư cửu cấp. Chậm rãi, Độc Cô Thiên Diệp tỉnh lại trong đau đớn, nàng dùng tinh thần lực tra xét thân mặt gương mặt, nhất thời ngơ ngẩn. Cả người, gương mặt nhỏ hẹp trước kia đã trở nên rộng lớn, trước kia và hiện tại như dòng suối nhỏ cùng sông lớn. Hơn nữa, độ dài của gương mặt cũng không thể so sánh nổi, còn ẩn ẩn kim sắc. Trong đầu nàng được nghe thấy thanh âm của Đan Đản. Tầng phóng ánh ấn thứ nhất của liền yêu hồ đã được giải. Đồng thời, trong đầu này hiện ra một đoạn ngữ thu quý. Ngữ thu quý. Ngữ thu quý. Độc Cô Thiên Diệp đứng dậy nhìn kim đản trên tảng đá. Đây là khi ước sinh, thú sinh tử của nàng. Nàng thay khi ước với một quả trứng quả nào khó hiểu. Phương thức khi ước của hiệu hiện đại lục có 3 loại. Khi ước sinh tử, người khi ước cùng nguyện thú sinh mạng tương liên với nhau, cùng sống, cùng chết. Khi ước ngang hàng, sống chết của một bên, thực lực bên kia cũng chỉ bị giảm một cách. Khi ước chủ tớ, chủ nhân chết, huyện thu cũng chết, nhưng huyện thu chết, chủ nhân không có ảnh hưởng về. Khi cứu cả nửa ngày, Độc Cô Thiên Diệp cũng không biết đây là huyện tướng huyện thu gì. Nàng nhịn không được, lấy tay đồng đồng kim đảng, răng rắc một tiếng, kim đảng xuất hiện một vết rách. Á, không phải chứ, mình ta đụng thật hỏng rồi sao? Độc Cô Thiên Diệp sửng sốt, nếu quả trứng này hỏng mất, có phải nàng cũng hỏng theo hay không? Không phải hỏng, là nó muốn đi ra. Phía sau thì đến cái tiếng cười khẽ, thanh lang bay đến. Bên cạnh Độc Cô Thiên Diệp nói, nó không biết kim đảng mình bảo hộ vì sao lại chọn người nhỏ bé này. Nhưng thấy nàng bị đau, căng mua căng rất ngon cũng không phát ra kêu la nào. Nó biết đứa nhỏ này chắc chắn rất kiên cường. Muốn đi ra. Độc Cô Thiên Diệp nhìn vết rách càng ngày càng lớn, cuối cùng rách ra làm đôi, rồi cái đầu nho nhỏ tiếp theo thân thể cũng chậm lại xuất hiện, đến đầu xuất hiện một viên ngọc tứ giác, mới sinh ra đã trở thành thanh thú, rất khiếm thảo. Gá xà, yên hạm, bãi rồng, lưng rùa, đuôi cá cẩn thận nhìn một cái có chút quen mắt. Lại nhìn lên, ấp đây không phải là đồ đằng xa xưa của Trung Quốc Phượng Hoàng sao? Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp, Địa Phượng Hoàng khẽ kêu một tiếng, bay tới chỗ nàng, nhìn thấy Địa Phượng Hoàng chớp chớp hai mắt, chàng như sinh ra một cảm loại cảm giác thân thiết. Ngươi là Phượng Hoàng sao? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Tự nhân ngốc. Âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Phượng Hoàng, độc là phượng, cái là hoàng, ta làm sao có thể là Phượng Hoàng? Ngốc. Vậy ngươi là hoàng cũng không phải tất cả đều như vậy. Thế nhưng đều biết trong Phượng Hoàng, độc là phượng, cái là hoàng. Khi bị ân ái có 9 loại: kim phượng, sắc phượng, hỏa phượng, tuyết hoàng, lam hoàng, khổng tước, đại bằng, lôi điểu, đại phong. Nhưng trước khi kim phượng còn có kim hoàng, bởi vì kim hoàng có huyết mạch của chư tướng, một trong tứ tướng thần, cho nên khi ta không có tộc nhân nhưng vẫn có địa vị cao nhất trong phượng hoàng. Để phượng hoàng nói xong, cọ cọ vào lòng Độc Cô Thiên Diệp, sau đó bay đến vỏ trứng ăn luôn một nửa. Một đạo quang kim quang lấp lánh, để phượng hoàng lớn lên một chút, đến đầu lại hiện thêm hai viên ngọc. Để phượng hoàng nói xong, cọ cọ vào Độc Cô Thiên Diệp, sau đó bay đến vỏ trứng ăn luôn một nửa. Một đạo kim quang long lanh, để phượng hoàng lớn lên thêm một thước, đến đầu lại hiện lên hai viên ngọc. Để phượng hoàng nhập một nửa cái khác nữa vào thả vào trong tay Độc Cô Thiên Diệp. Chủ nhân, nửa cái này lại về sau sẽ hữu dụng. Tiểu Vân Hoàng biến thành một con chim nhỏ màu sắc rực rỡ, đã vờ lòng đục cô Thiên Diệp. Trứng Phượng Hoàng đều do tinh hoa tạo thành trong bụng mẹ, về sau chủ nhân có thể dùng nó cho nhiều việc khác. Sau đó Tiểu Phượng Hoàng nhìn Thanh Loan bên cạnh nói, thì chính là vì tỷ tỷ bảo hộ ta nhiều năm như vậy sao? Cảm ơn tỷ. Bảo hộ ngay là sức mạnh của ta. Thanh Loan nhìn Tiểu Phượng Hoàng, trong lòng cảm thấy ngàn vạn. Nó không biết quả trứng mình tiếp nhận từ cha mẹ là sinh ra Phượng Kim Hoàng. Chủ nhân, ngươi kết thi ước với Thanh Loan tỷ tỷ đi. Bây giờ ta còn chưa lớn, chưa không thể chủ nhân bay được. Đột của Thiên Diệp nhìn Thanh Loan, hỏi, ngươi có nguyện ý đi cùng với ta không? Thanh Loan gật đầu, trở lại thái độ bình thường. Đột của Thiên Diệp đến gần, đặt tay lên đầu Thanh Loan, khởi động đủ thú quyết trong đầu, đặt quy tắc khế ước, hai bên hoàn toàn thành khế ước. Dưới chân nàng xuất hiện chính ngôi sao, chành rãi dung hợp thành một, rồi hiện ra hai ngôi sao màu vàng. Đại huyễn sư cấp 2. Đại huyễn sư cấp 2 chỉ 15 tuổi, cho dù thiên tài đệ nhất đại lục cũng chỉ tấn chứng nhất đại huyễn sư khi 16 tuổi. Tiểu Phượng Hoàng lại thăng 2 cấp, từ thanh thú cấp 3 lên thanh thú cấp 5. Trên đầu thân Loan hiện ra 3 viên ngọc ngũ giác, lại tăng thêm 1 viên, 4 viên ngọc ngũ giác, thần thú cấp 4. Chủ nhân, ta thăng cấp rồi. Thanh Loan cao hứng nói, không nghĩ đến kế khi ước với chủ nhân mà có thể thăng cấp. Không có gì nói, kế khi ước có thể tăng cấp nha. Ngọc có thiên nữ có chút kỳ quái. Không có nghe nói cái khí ước có thể thăng cấp nha. Đồng quan thiên diệp có chút kỳ quái. Đây là ngự thú pháp thượng cổ. Ngay lúc đồng quan thiên diệp buồn bực, thanh âm đại đảng tràn ngập kinh bỉ vang lên. Ngự thú pháp thượng cổ không giống với ngự thú pháp hiện đại. Ngự thú pháp thượng cổ tiếng đường thú phát triển, đồng thời ngự thú pháp hiện tại đã thoái hóa, chỉ muốn dung thú làm đôi vực. Đại đảng ngươi tỉnh rồi. Đầu cô thiên diệp có chút cao hứng, dù sao đại đảng cũng vì nàng mà rời khỏi không gian vô tận, suy yếu đến mê man. Mẹ đó, lão tử không phải đảng đảng. Đảng đảng bạo phát. Ta biết ngươi không phải quả trứng, là thiên châu. Nhưng đảng đảng là tên ta đặt cho ngươi, vừa đáng yêu lại vừa chính xác. Không phải sao, con nữa giọng nói của ngươi ấp non nớt như vậy, không cần phải lão tử này lão tử nọ. Chủ nhân, đã tử nọ cảm giác rất kỳ quái. Chủ nhân, ta chính là khí hỗn độn sao? Ta cảm giác được khí hỗn độn cho nên mới gọi chủ nhân. Tiểu Phượng Hoàng nói, đây là hỗn độn thiên châu, ta gọi nó là đảng đảng. Đảng đảng thằng em tay à, ta cũng muốn có tên. Ngươi sao, gọi là tiểu hỏa đi. Nàng sang người nhìn Thanh Loan. Thanh Loan, nước em tai, ngươi vẫn gọi là Thanh Loan. Đảng đảng ca ca, ta gọi là tiểu hỏa, về sau chúng ta cùng sống chung với nhau. Khách khách, tiểu hỏa hướng tới đang đi động coi thiên diệp mà chào hỏi. Đảng đảng, tên thần lực của ngươi coi phục rồi sao? Động coi thiên diệp không thể yên đến kháng nghị của đảng đảng. Không có, bất quá có thể hấp thu dưỡng lực. Còn nữa không được rồi, lão tử là đảng đảng. Quên đi, lão tử lời nói với ngươi. Đi nghỉ ngơi, không có việc gì thì không cần gọi lão tử. Lão tử liếc mắt xem thường, quyết định không quan tâm đến nữ nhân vô lương này. Cẩn giác đảng đảng trong đan điền chậm rãi chuyển động, khuế miệng bạch cô độc cô thiên diệp có chút dương lên. Nàng có cảm giác trong lời nói của đảng đảng không còn tràn ngập sự cô đơn như trước. Về sau mọi người cùng sống chung với nhau sẽ không còn tịch mịch nữa.
秋风染雨，花台下酒共饮，青丝风铃三千惆怅谁系，把酒东篱，谁见心淡只饮，曾忆与谁共夜听台戏。烽烟铁骑，金戈铿锵风里，春秋寂寂，何人把离人忆。醉别烟雨，回首云淡风轻，愿与与君共月归故里。一夜难诉尽几番浓情，晓风未起看云卷，君向何兮。可曾共沧桑几许，谁侧畔轻昵。却似曾与君共饮，残月未尽枕畔可曾留君情。盈袖处兰香一襟，浮生过红尘影。秋风染雨，花台下酒共饮，青丝风铃三千惆怅谁系。把酒东篱，谁见心淡只饮，曾忆与谁共月听台戏。一夜难诉尽几番浓情，晓风未起看云卷，君向何兮。可曾共沧桑几许，谁侧畔轻昵。良夜却似曾与君共饮，残月未尽枕畔可曾留君情。盈袖处兰香一襟，浮生过红尘影。一夜难诉尽几番浓情，晓风未起看云卷，君向何兮。可曾共沧桑几许，谁侧畔轻昵。相残一语，君约三生共语。沧桑尽处君何去，浮生过红尘影。